Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 29. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiêu đề số 2 thuộc về Đại Gia Đình với đề tài Xác Định Thứ Tự Ưu Tiên Trong Đời Sống, phần 3. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Ê-phê-sô đoạn 5, từ câu 15 đến câu 21. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em. Chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Cơ đốc sống với thứ tự ưu tiên khôn ngoan thì không sống một mình, không sống độc lập, nhưng sống trong sự liên hệ, liên kết trong cộng đồng hội thánh địa phương, trong sự thờ phượng, trong sự tôn thờ Chúa, ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng, đối đáp cùng nhau để hát mừng ngợi khen Chúa. Nghĩa là thứ tự ưu tiên trên hết trong đời sống đó là sự thờ phượng Chúa, và sự thờ phượng Chúa đó nối kết với anh chị em trong hội thánh. Thứ tự ưu tiên được bày tỏ ra trong sự nối kết với hội thánh. Ý muốn của Chúa cũng được thực hiện trong sự liên hệ với hội thánh. Vì trong hội thánh địa phương là nơi lời của Chúa được rao giảng, ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong lời của Chúa. Cho nên môi trường để có thể sống động trong ý muốn của Chúa là môi trường của hội thánh địa phương. Một người không thể sống, biết ý Chúa, thực hiện ý Chúa nếu sống một mình, riêng rẽ một mình, cắt đứt với hội thánh địa phương, độc lập khỏi thân thể Chúa là hội thánh. Nhưng phải sống trong sự nối kết với hội thánh, trong phạm vi của hội thánh, thì mới có cơ hội để học hiểu lời Chúa, học biết ý muốn Chúa để sống cho Chúa, chọn lựa với thứ tự ưu tiên khôn ngoan theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và vì Đức Thánh Linh sử dụng lời của Chúa để hướng dẫn con dân Chúa sống đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và một lần nữa, Đức Thánh Linh không làm điều gì ngược lại với lời Chúa hay là độc lập với lời Chúa, và cũng không làm điều gì ngược lại với hội thánh Chúa và độc lập với hội thánh Chúa. Cho nên đời sống đầu phục Đức Thánh Linh và ở dưới quyền tể trị của Đức Thánh Linh cũng là một đời sống sống trong phạm vi nối kết liên hệ với hội thánh địa phương. Đây là một sự hiểu biết quan trọng trong đời sống của người tín đồ, biết rằng những thứ tự ưu tiên của mình sống động là sống động trong sự nối kết với hội thánh. Tìm biết ý muốn Chúa, thực hành ý muốn Chúa, sống trong ý muốn Chúa, cũng sống trong nội dung và sự nối kết với hội thánh. Và ở dưới quyền tể trị của Thánh Linh Chúa, sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa, sự chủ động Thánh Linh Chúa, cũng sống trong sự liên kết, liên hệ thông công với Hội Thánh Chúa. Cho nên ở đây thẩm định vai trò rất quan trọng của Hội Thánh Chúa trong đời sống của người tín đồ. Và đây cũng là chỗ để mỗi chúng ta ngừng lại thẩm định chỗ đứng của mình với Hội Thánh địa phương, sự nối kết dấn thân của mình với Hội Thánh địa phương, sự trân quý yêu mến của chúng ta đối với Hội Thánh, đối với anh chị em trong Hội Thánh và thứ tự ưu tiên của Hội Thánh trong đời sống của chính riêng mình. Chúng ta tóm tắt bài học của chúng ta trong bài đọc tham khảo. Mạng lệnh đầu tiên trong phân đoạn này là phải ăn ở cách khéo léo. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có những khả năng nhất định. Cụ thể hơn đó là chúng ta cần phải tận dụng tối đa thì giờ của mình, vì mỗi người trong chúng ta đều được giao phó một phần của thời gian nhất định trên đất này để phục vụ Chúa. Bên ngoài cộng đồng các tín hữu của Đấng Christ, thế gian chung quanh chúng ta đầy dẫy điều ác và các mục đích của thế gian không hề giống với các mục đích của Đức Chúa Trời. Cho nên một là chúng ta đeo đuổi những thứ thuộc về thế gian này, là những điều được nêu lên trong phân đoạn này, ví dụ như rượu chè say sưa dẫn đến một lối sống luông tuồng, hoặc là chúng ta mặc lấy Đức Thánh Linh. Trong bối cảnh ở đây, việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh đồng nghĩa với việc làm theo mọi ý muốn của Đấng Christ. Trọng tâm của điều này đó là chúng ta lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Đây chính là hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng cơ đốc, cả sinh hoạt trong gia đình riêng của chúng ta và sinh hoạt trong đại gia đình chung, tức là Hội Thánh Chúa. Trong phân đoạn tương tự song song là Côlôse đoạn số 3 câu số 16 thì được đầy dẫy với Đức Thánh Linh là đồng nghĩa với việc để cho lời của Đấng Christ được đầy ở trong lòng anh em. Cho nên được đầy dẫy Đức Thánh Linh đồng nghĩa với một cuộc đời sắp đặt đời sống chúng ta theo ý muốn của Đấng Christ, cũng như làm cho đời sống của chúng ta được đầy dẫy lời của Chúa thay vì chìm đắm trong rượu chè và mọi thứ thuộc về thế gian này. Chìa khóa của phân đoạn này đó là ăn ở cách khéo léo, tận dụng tối đa thì giờ của mình. Điều này ám chỉ đến việc để ra những thứ tự ưu tiên của đời sống chúng ta dựa trên chương trình của Chúa dành cho đời sống của chúng ta. Chúng ta còn nhớ bài học đã học đó là Hội Thánh Chúa là trọng tâm trong chương trình của Đấng Christ. Trọng tâm của chương trình của Chúa chính là Hội Thánh của Ngài. Cho nên chúng ta có một khuôn mẫu để sắp đặt đời sống của chúng ta dựa trên chương trình của Đấng Christ. Điều này có nghĩa rằng mục đích của Chúa phải trở thành mục đích của chúng ta. Sứ mệnh của Chúa phải trở thành sứ mệnh của chúng ta. Thứ tự ưu tiên của Chúa phải trở thành thứ tự ưu tiên của chúng ta. Bởi vì chúng ta phải ăn ở cách khéo léo, tận dụng tối đa ngày giờ của mình. Vì vậy chúng ta cần phải có kế hoạch rõ ràng, chúng ta không thể lãng phí thì giờ theo cách của thế gian này. Và đó là phương cách chúng ta sống một đời sống cơ đốc, rõ ràng, chắc chắn, bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời và được đẹp lòng Chúa. Nhưng điều mà chúng ta nhấn mạnh trong phần bài học hôm nay đó là sự tăng trưởng thuộc linh xảy ra cách tốt đẹp ở trong một cộng đồng biết quan tâm lẫn nhau, đó là cộng đồng của Hội Thánh. Có những lẽ thật thuộc linh chúng ta không bao giờ nắm lấy bắt được, và những tiêu chuẩn cơ đốc chúng ta chưa bao giờ đạt tới, trừ phi chúng ta chia sẻ những điều này trong cộng đồng Hội Thánh với các tín hữu khác. Và đây là chương trình của Đức Chúa Trời, đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh vừa giúp cho chúng ta trên một phương diện rộng hơn, đó là qua những người chung quanh chúng ta. Sứ đồ Phaolô đã viết trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15-16, chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Sự tương tác giữa nhiều chi thể trong một thân là sự sống của thân thể. Và khi Kinh Thánh nói về sự gây dựng thì luôn luôn nói về sự gây dựng của cộng đồng Hội Thánh. Chúng ta chỉ có thể tự gây dựng cho chính mình khi chúng ta lo gây dựng cho cộng đồng Hội Thánh. Cho nên thứ tự ưu tiên của đời sống của chúng ta phản ảnh ý muốn của Đức Chúa Trời, phản ảnh sự chủ động của Đức Thánh Linh, thì cũng phải phản ảnh sự liên hệ với Hội Thánh địa phương. Đây là những khía cạnh của sự đổi mới trong đời sống của người tín đồ, một sự đổi mới toàn vẹn trong quyền năng của Đức Thánh Linh, phản ảnh trong thứ tự ưu tiên, giá trị sống, đeo đuổi sống, hoài bão sống, niềm vui sống. Và chúng ta muốn trở lại vài chi tiết trong phần Kinh Thánh này để đem vào sự áp dụng của đời sống của chúng ta. Câu số 15 trở lại. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan, hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Chúng ta nối kết với chữ ăn ở mà sứ đồ Phaolô dùng trong câu số 15. Ông dùng chữ này thường xuyên trong những thư tín ông viết và đã dùng 8 lần chỉ trong sách Ê-phê-sô để nói về lối sống, giá trị sống, cung cách sống. Tất cả là về mẫu mực thói quen của đời sống của một người, những tập quán quyết định xảy ra trong ngày thứ hai, thứ ba, trong khi ăn uống, trong khi đi làm, trong khi sinh hoạt với gia đình. Không nhất thiết là những hoạt động của chúng ta hay là những sinh hoạt của chúng ta, nhưng là giá trị sống, mục đích sống, những sự liên hệ trong đời sống hàng ngày. Sứ đồ Phaolô đã dùng chữ này, ăn ở, để nói về lối sống trước kia của người tín đồ khi chưa tin Chúa, khi chưa được cứu. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 trở đi, ông nói: "Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch." Chữ ông dùng chữ ăn ở là chữ theo thói quen đời này. Trong đoạn 4 câu 17: "Vậy này là điều tôi nói và là điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra, ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình." Không ăn ở như người ngoại đạo, không theo giá trị của người ngoại đạo, sống theo mục đích của người ngoại đạo. Đó là thói quen, lề lối, phẩm chất giá trị của đời sống. Nhưng đây là chữ mà sứ đồ Phaolô cũng dùng để nói về thói quen, lề lối của đức tin, là những người được cứu, sống động trong ơn của Chúa, theo mẫu mực và lề lối của lời Chúa, cho mục đích của Chúa. Ở trong đoạn 2 câu 10, ông nói rằng chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo, để cho chúng ta sống theo, thực hành theo. Và trong đoạn 4 câu 1 trở đi thì sứ đồ Phaolô nhắc lại rằng có một cái thói quen lề lối của sự cư xử với nhau ở trong hội thánh, ở trong cộng đồng đức tin. Đó là thói quen của sự hiệp một, thói quen của sự yêu thương. Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Đức Thánh Linh. Đây là cách ăn ở xứng đáng, thói quen phải có, giá trị phải được bày tỏ ra trong đời sống của người tin Chúa. Cho nên ở trong chữ ăn ở này bày tỏ giá trị sống một cách hết sức là rõ ràng. Ở trong đoạn 5 câu số 1, sứ đồ Phaolô nói về vinh dự của một người được cứu là người được làm con cái của Đức Chúa Trời thì phải sống như thế nào. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, hãy ăn ở trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta ăn ở trong sự yêu thương, chúng ta ăn ở trong sự bắt chước, giá trị sống của Chúa, phương cách sống của Chúa, mục đích sống của Chúa Giêsu của chúng ta. Cho nên có một sự thay đổi về tập quán, về giá trị sống, về lối sống, có một sự tương phản hết sức là rõ ràng. Trong đoạn 5 câu số 8, sứ đồ Phaolô nhắc lại: "Và lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như các con cái sáng láng, hãy bước đi, hãy ăn ở như các con sáng láng." Bước đi, ăn ở như con cái của sự sáng láng là sống như thế nào, với giá trị như thế nào? Ông nói tiếp: "Vì trái hay là kết quả của sự sáng láng là ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa." Và bây giờ tóm tắt một đời sống đổi mới trong phần Kinh Thánh chúng ta đang học. Ông nói trở lại trong câu số 15, đó là phải giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em. Hãy sống như người khôn ngoan, hãy lợi dụng thì giờ, hãy hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời là thế nào. Đây là những sự thay đổi kết quả của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh thực hiện trong đời sống. Sự cứu rỗi không phải là sự cứu rỗi chỉ để chúng ta chết rồi lên tới thiên đàng, nhưng là một sự thay đổi hoàn toàn của bản chất con người, một sự chuyển hướng toàn vẹn của mục đích sống, giá trị sống, đối tượng sống. Cho nên sẽ là một sự mâu thuẫn trong căn bản nếu một người gọi là tin Chúa mà không thấy thay đổi trong đời sống. Cho nên không có gì bất thường hơn, mâu thuẫn hơn, quái dị hơn là một người tin Chúa nhưng hâm hẩm nửa chừng nửa mùa trong cách theo Chúa. Theo Chúa nửa lòng, theo Chúa cho có lệ, đây là một sự bất bình thường rất lớn, một sự mâu thuẫn rất căn bản. Đây là những người gọi là tín đồ nhưng không bày tỏ minh chứng rõ ràng của người được cứu. Cũng có thay đổi một chút ít trong sinh hoạt này, một số thay đổi trong hoạt động khác, nhưng không thay đổi trong nhân sinh quan, trong giá trị sống, trong cách ăn ở của đức tin. Và nếu nhìn chung trong đời sống, cũng không có gì khác biệt với thế gian, không có gì khác lạ với người thế gian. Vì thế sứ đồ Phaolô nói, phải cẩn thận, phải giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, phải cẩn thận về sự ăn ở của anh em. Ý căn bản của chữ này là giữ chừng, coi chừng, canh gác cẩn thận. Nghĩa là sứ đồ Phaolô gọi người tín đồ phải quan sát cho kỹ lưỡng, phải đo lường cho kỹ lưỡng, xem xét đời sống của mình có đúng theo tiêu chuẩn của lời Chúa, có thấy bông trái của sự thay đổi theo lẽ thật của ân điển hay không. Và ông muốn chúng ta vừa sống vừa xem chừng, vừa sống vừa mở mắt để canh chừng canh gác, nghĩa là sống với sự hiểu biết, sống trong ánh sáng, sống với sự đo lường. Không phải chỉ sống để mà sống mà thôi, hết ngày này qua tháng nọ hiện hữu mà thôi. Không phải chỉ sinh hoạt sớm chiều ăn gì uống gì mặc gì rồi thôi, nhưng phải mở mắt để đo lường đời sống của mình, chi tiết của đời sống của mình, theo căn bản của lẽ thật để xem mình có đúng, có phản ảnh, có thực sự hay không. Chữ cho khéo, chữ giữ cho khéo, nó đang phải giữ một cách chính xác, giữ một cách cẩn trọng, giữ một cách chi tiết, suy xét cách cẩn trọng từng bước đi của mình, từng quyết định của mình, từng ngày sống của mình, như một người lính đi trong mặt trận qua một bãi mìn, từng bước một là từng quyết định rõ ràng, chín chắn, với một sự đo lường cẩn thận vì chính mạng sống của mình tùy thuộc trên từng bước đi. Cho nên khi sứ đồ Phaolô dùng hai chữ này ghép lại với nhau, phải giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em. Ông đòi hỏi rằng chúng ta phải hiểu rõ tiêu chuẩn đo lường đời sống đã được ban cho trong lời dạy Kinh Thánh và thái độ cẩn trọng, khéo léo, giữ gìn để có thể sống đúng theo tiêu chuẩn đó. Nói ngược lại thì có lẽ thấy rõ hơn, một đời sống không sống đúng theo sự giữ gìn khéo léo của đức tin trong sự ăn ở của mình là đời sống chỉ sống mà thôi, không biết tiêu chuẩn của Kinh Thánh, cũng chẳng đo lường, quyết định, giá trị, mục đích, hoài bão cho đúng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Cứ sống mỗi ngày, cứ sinh hoạt bình thường, cứ quyết định những điều trước mặt theo ý mình muốn, theo sở thích riêng. Sứ đồ Phaolô nói rằng đời sống của người tín đồ không thể để trôi theo dòng nước, thả trôi dửng dưng theo thời gian, theo hoàn cảnh. Nhưng phải canh chừng, phải mở mắt cẩn thận, phải xem coi mình sống cho điều gì, sống cho mục đích gì, sống có đúng hướng, đúng giá trị hay không. Và ngay tức khắc qua những lời này, sứ đồ Phaolô đụng tới mỗi đời sống của chúng ta, vì thường xuyên chúng ta cũng sống mà thôi, giải quyết những vấn đề khi nào đối diện, thứ tự ưu tiên tùy thuộc hoàn cảnh. Và dầu rằng đã được cứu, chúng ta ít khi sống với câu hỏi Kinh Thánh nói gì về chuyện này. Điều này thích hợp như thế nào với sự kêu gọi mà Chúa đã đặt để cho đời sống, hay là ảnh hưởng của quyết định mình đang đối diện như thế nào nếu đo lường trên cán cân đời đời. Có lẽ vì thế mà những lời răn bảo này của sứ đồ Phaolô theo sau lời kêu gọi đánh thức trong câu thứ 14. Ngươi đừng ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Một lần nữa ở đây, sứ đồ Phaolô thiết lập một sự tương phản. Giống như sự tương phản mà ông đã dùng trước đây, ánh sáng và bóng tối, thì bây giờ ông dùng giữa sự ngu dại và sự khôn ngoan. Sự tương phản là giữa sự ngu dại và sự khôn ngoan. Chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan, hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Chúng ta muốn nhận định rõ ràng sự dạy dỗ của Kinh Thánh trong sự tương phản này ra sao. Vấn đề sống khôn ngoan là một vấn đề hết sức là quan trọng trong đời sống của người tín đồ theo Chúa. Bởi vì phần lớn đời sống của chúng ta, những quyết định trong đời sống của chúng ta không tùy thuộc nhiều trên những lẽ đạo trắng đen, rõ ràng để chủ động trong những quyết định. Dĩ nhiên những lẽ đạo căn bản là nền tảng của đời sống, nhưng những quyết định thực tế hàng ngày tùy thuộc trên sự khôn ngoan của chúng ta áp dụng những nguyên tắc đã được học từ nơi lời Chúa. Những vấn đề mà chúng ta cần quyết định, cần giải quyết mà không có những câu Kinh Thánh dạy dỗ trực tiếp về vấn đề đó thì là vấn đề khôn ngoan, là vấn đề áp dụng lời Chúa để sống cách khôn ngoan. Chúng ta có thể lấy thí dụ từ vấn đề hôn nhân gia đình. Vấn đề căn bản là lập gia đình với ai? Thì những lời Kinh Thánh trực tiếp dạy dỗ chúng ta chỉ trong bốn khía cạnh mà thôi. Thứ nhất là hai người phải là khác phái, một người nam và một người nữ. Thứ hai, cả hai phải là người tin Chúa, cả hai phải là tín đồ của Chúa. Thứ ba, cả hai phải là độc thân, trong tình trạng độc thân có thể tiến tới hôn nhân. Và thứ tư, đây là trường hợp đặc biệt, nếu một trong hai người hoặc cả hai người ra từ bối cảnh của sự ly dị, thì phải là người vô tội trong vấn đề ly dị mới có thể tái giá. Đó là những sự hướng dẫn trực tiếp của lời Kinh Thánh về vấn đề hôn nhân trả lời câu hỏi có thể lập gia đình với ai. Và tất cả những vấn đề còn lại trong quyết định hôn nhân đặt trên căn bản áp dụng lời Chúa cách khôn ngoan. Người phối ngẫu tương lai của mình phải là người trưởng thành trong Chúa ra sao? Có chí hướng hầu việc Chúa như thế nào? Mục đích sống của người đó là gì? Hoài bão hầu việc Chúa ra sao? Ân tứ được Chúa ban như thế nào? Sẽ cùng sinh hoạt hầu việc Chúa trong hội thánh nào? Trong mục vụ nào? Hai bên có cùng một chí hướng hầu việc Chúa hay không? Có cùng một trình độ thuộc linh hay không? Lúc nào sẽ thành hôn? Đám cưới sẽ như thế nào? Tiền bạc chi tiêu cho đám cưới bao nhiêu? Cách sử dụng tiền bạc trong hôn nhân ra sao? Lúc nào sẽ sanh con? Bao nhiêu con cái? Nguyên tắc nuôi dưỡng con cái lớn lên trong Chúa như thế nào? Tất cả những điều này là vấn đề của sự khôn ngoan, áp dụng lời Chúa cách khôn ngoan. Và nếu chúng ta dại dột không sống khôn ngoan, sai lầm trong sự khôn ngoan, thì chúng ta sẽ làm hư hỏng cả hôn nhân, mặc dù đã hội đủ rõ ràng bốn điều kiện mà Kinh Thánh đã được đặt ra để vào hôn nhân. Phần lớn các gia đình đều hội đủ điều kiện để thành lập hôn nhân, hai người khác phái, hai người đều tin Chúa, hai người đều độc thân và có thể bước tới hôn nhân và không có vấn đề ly dị hoặc hội đủ điều kiện của sự ly dị. Nhưng sau đó sự thành công, hạnh phúc của đời sống hôn nhân, sự hữu hiệu của đời sống hôn nhân không đạt được tiêu chuẩn của Chúa và không trọn vẹn với sự mong ước của mình. Lý do tại sao? Lý do là phải sống khéo léo trong sự khôn ngoan. Phải cẩn thận để giữ mình cách khéo léo trong sự khôn ngoan, áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh để sống đúng với lời Chúa. Đó là chìa khóa, sống khôn ngoan trên nguyên tắc của lời Chúa. Vấn đề sử dụng tiền bạc trong đời sống cũng vậy. Nguyên tắc dâng hiến, nguyên tắc dâng phần 10, nguyên tắc dâng cách rời rộng cho Chúa và cho công việc Chúa được dạy dỗ cách rất rõ ràng trong Kinh Thánh. Nhưng phần còn lại trong sự sử dụng tiền bạc là vấn đề khôn ngoan. Tiết kiệm bao nhiêu, để dành bao nhiêu, tiêu xài bao nhiêu, tiêu xài cho vấn đề gì, có nên mượn nợ hay không, chi tiêu trên quần áo bao nhiêu, chi tiêu trên quà cáp cho con bao nhiêu. Tất cả những điều đó là vấn đề sử dụng lời Chúa, áp dụng lời Chúa để sống cách khôn ngoan, thực hiện mục đích của Chúa cho đời sống mình. Trong nguyên tắc sử dụng tiền bạc, chúng ta thấy rất nhiều trường hợp sai lầm ngay cả trong sự dạy dỗ rõ ràng của Kinh Thánh về vấn đề dâng hiến, vấn đề dâng phần 10, và cũng thấy được nhiều trường hợp sử dụng tiền bạc cách thiếu khôn ngoan, xài tiền không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng mục đích, và kết quả là sự khó khăn trong đời sống, sự mất hữu hiệu trong đời sống, sai trật mục đích của Chúa trong sự cung cấp, ban cho, rời rộng của Ngài. Vì thế ở đây, vấn đề căn bản mà sứ đồ Phaolô đặt ra đó là sống khôn ngoan trong Chúa. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Vấn đề đầu tiên mà sứ đồ Phaolô muốn thiết lập đó là không cư xử như người dại dột. Người dại dột là ai? Và làm thế nào để tránh không sống như người dại dột? Trong định nghĩa bình thường của chúng ta, người dại dột là người sống ngu dại, quyết định thiếu nguyên tắc, thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn, sống vô trách nhiệm. Nhưng Kinh Thánh định nghĩa người dại dột là người nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời và tiêu chuẩn đạo đức của cuộc đời đã bị sai trật, đã bị hư hỏng. Thi Thiên đoạn 14 câu 1 chép rằng, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Như vậy, căn bản định nghĩa của một người dại dột không phải là họ quyết định cách thiếu suy nghĩ, cách không chín chắn, nhưng là họ suy nghĩ và quyết định ở ngoài căn bản liên hệ với Đức Chúa Trời. Ngoài căn bản liên hệ với Đức Chúa Trời, gồm có những người không tin Chúa, không biết Chúa, không có liên hệ với Chúa, và ngay cả những người biết Chúa, tin Chúa, nhưng không sống trên căn bản liên hệ với Chúa, không sống trên lời của Chúa, không áp dụng lời Kinh Thánh cho những quyết định của mình trước mặt Chúa. Nghĩa là những người ngu dại là những người sống vô thần, trong đức tin hay là trong thực tế. Nghĩa là đời sống, thứ tự ưu tiên, căn bản quyết định, không đặt trên nền tảng đức tin đối với Chúa và sự vâng phục đối với lời Ngài. Kinh Thánh nói nhiều về những người ngu dại, sống chống nghịch Chúa, sống không có liên hệ với Chúa, sống hoàn toàn cắt bỏ với Chúa. Thí dụ như người giàu ngu dại đã được chép trong Luca đoạn thứ 12, là người sống giàu có trong đời này, nhưng khi linh hồn bị đòi lại thì khám phá rằng mình không có liên hệ gì với Chúa và tất cả đều bị mất đi. Nhưng đây không phải là đối tượng mà tôi muốn chú ý tới. Nhưng tôi muốn chúng ta suy nghĩ đến những người đã biết Chúa, biết lời Chúa, sống trong cộng đồng dân Chúa, nhưng sống cách dại dột, sống như những người dại dột, không áp dụng lời Chúa để sống khôn ngoan theo mục đích của Ngài. Và ở đây không phải chúng ta suy nghĩ đến người khác để chỉ ngón tay về người khác, nhưng suy nghĩ nhìn vào trong tấm gương để nhận định những sự dại dột trong đời sống của mình, thiếu sót trước mặt Chúa, thiếu sót sự sống khôn ngoan trong Chúa. Chúng ta đã định nghĩa người dại dột là người sống không trên căn bản liên hệ với Chúa, sống như người vô thần trong đức tin hay là trong thực tế hay là cả hai. Định nghĩa này bao gồm một số người trong chúng ta cũng đi nhà thờ mỗi Chủ nhật hay là một số Chủ nhật hay một vài Chủ nhật, cũng biết Chúa, cũng biết cầu nguyện. Nhưng căn bản của đời sống và thứ tự ưu tiên của đời sống cắt đứt và cách biệt ra khỏi sự liên hệ với Chúa. Đây không phải là những người từ khước đức tin trong Chúa hay là chống đối lẽ thật cứu rỗi trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vẫn có mọi điều đó, nhưng trong thực tế, sống như người vô thần, sống như người không có Chúa. Không thấy có nhu cầu tìm kiếm Chúa, không có thói quen gần gũi Chúa, chẳng đọc lời Chúa, ít cầu nguyện, không tha thiết trong chuyện trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Chúa không đứng đầu, cũng chẳng đứng ở trọng tâm của đời sống, của thói quen đời sống. Đây là những người mà Kinh Thánh nói rằng sống cách dại dột. Và trong định nghĩa này, chúng ta nói về những điều liên hệ trực tiếp với chúng ta. Trong lịch sử với dân sự của Chúa, Chúa đã nhiều lần gọi con cái Chúa, dân sự Chúa là những người sống dại dột. Jeremy đoạn 4 câu 22 nói về thái độ của Chúa, về tuyển dân của Chúa, về dân sự của Chúa. Thật dân ta là ngu muội, chúng nó chẳng nhìn biết ta. Ấy là những con cái khờ dại, không có trí khôn, khéo làm điều ác, mà không biết làm điều thiện. Dân ta là dân ngu muội, chẳng nhìn biết ta. Dân ta là con cái khờ dại, sống không có theo trí khôn, không theo sự khôn ngoan. Giỏi thì giỏi làm ác, mà rất dở trong sự làm điều thiện, không biết làm điều thiện, không biết sống theo ý muốn của ta. Như vậy chúng ta thấy dấu hiệu đầu tiên của sự sống dại khờ, sống dại dột, sống thiếu khôn ngoan là sự sống xa cách với Chúa, có một khoảng cách giữa đời sống của mình, quyết định của mình, tư tưởng của mình, không nối kết với Chúa, xa cách khỏi sự hiện diện Chúa. Chúa nói chúng nó chẳng nhìn biết ta, chúng nó không sống gần gũi ta. Thứ hai, dấu hiệu thứ hai là sự suy nghĩ quyết định không trên căn bản thuộc linh, không trên lời của Chúa, không xem xét cách cẩn thận khéo léo cho đúng lời của Ngài. Chúa nói sống như con cái khờ dại, không có trí khôn, quyết định sai trật với tiêu chuẩn của Chúa. Và thứ ba, không sống cho mục đích của Chúa, không làm công việc mà Chúa giao phó. Việc ác là tất cả những việc sống ở ngoài sự liên hệ với Chúa và ở ngoài mục đích của Chúa. Và điều thiện, điều lành trên nguyên tắc của Kinh Thánh là những điều thực hiện trong đời sống của mình bởi đức tin, trong sự liên hệ với Chúa, trong sự nhờ cậy sức Chúa để thành đạt công việc và mục đích của Ngài. Chúa nói con dân Chúa khéo làm điều ác, nghĩa là rất khéo trong những chuyện không liên hệ đến Chúa, không cho mục đích của Chúa, nhưng không biết cách nào để làm điều thiện, không biết ý Chúa là thế nào, không biết phải làm như thế nào để sống đẹp lòng Chúa. Đây là những người gọi là biết Chúa nhưng sống trong hệ thống thế gian, sống theo thứ tự ưu tiên của thế gian, sống giống như người thế gian, sống dại dột ở ngoài Chúa như những người không biết Chúa. Đó là những người dại dột, và sứ đồ Phaolô nghiêm dặn rằng anh em phải cẩn thận, phải coi chừng, phải canh gác để không sống như những người dại dột như vậy. Sống xa cách sự hiện diện Chúa, sống ở ngoài sự thông hiểu áp dụng lời Chúa và sống sai trật mục đích Chúa.
Dân lòng con yêu mến Chúa, chọn đời vâng theo ý Chúa, bước theo Cha. Vì Ngài yêu con trước hết, từ ngàn năm xưa đã chết, thấy trên thập giá. Giờ con dâng tiếng hát về tình yêu bát ngát của Chúa trên cao. Đời con như đã mất mà Ngài đưa tay dẫn dắt đem con.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Vì Ngài yêu con trước hết, từ ngàn năm xưa đã chết.